Meganoropsis là một con chuồn chuồn khổng lồ sống trên hành tinh của chúng ta gần 300 triệu năm trước. Nó có kích thước tương đương một con chim ưng hiện đại với sải cánh dài bằng chân bạn. Nó có những cái móng dài và sắc nhọn dùng để chụp lấy đồ ăn và tự vệ. Chúng thậm chí còn có thể vồ các con thú nhỏ mang lên không trung. Tốc độ và khả năng di chuyển khéo léo khiến nó trở thành những kẻ săn mồi ghê gớm. Meganoropsis là loài côn trùng lớn nhất từng được tìm thấy tại trái đất. Các nhà khoa học tin rằng nó phát triển tới kích thước khổng lồ này vì ngày trước bầu không khí từng có nhiều oxy hơn. Cũng có những con côn trùng khổng lồ khác sống trước thời đại khủng long. Một số loài kiến cổ đại có thể phát triển đến kích thước như con chim ruồi. Và nếu điều đó là chưa đủ đáng sợ thì chúng còn có thể phun ra axit, giống như trong phim vậy. Loài kiến này sống thành đàn lớn và tổ của chúng to hơn các ụ kiến hiện đại mà chúng ta thấy ngày nay rất nhiều lần, có thể lớn tương đương với hàng gấu. Đây là Arthropleura, tổ tiên hiện đại của loài rết khổng lồ. Con quái vật này khiến hai loài trước trở nên nhỏ bé với chiều dài tương đương một chiếc xe hơi. Nó sống tại rừng mưa nhiệt đới và có thể di chuyển với tốc độ rất cao. Đúng là ác mộng nếu bị chúng đuổi theo. May mắn thay, Arthropleura không phải là loài động vật ăn thịt như rết ngày nay. Chúng chỉ ăn thực vật mà thôi. Một lý do khác khiến loài côn trùng lớn như vậy đó là ngày trước chúng không có nhiều đối thủ như hiện tại. Chúng có thể tiến hóa và phát triển mà không bị ăn thịt bởi những loài thành công hơn. Brontoscorpio sống vào thời điểm 400 triệu năm trước và có thể dài đến 1 mét, nghĩa là dài hơn những con bọ cạp ở thời hiện đại 15 lần. Và khác với bọ cạp ngày nay, loài này không có 2 mà có 4 cái càng. Sinh vật tuyệt vời này còn có thể hô hấp trên cạn và cả dưới nước vì nó sở hữu cả màng lẫn phổi. Người ta tin rằng những anh chàng này chính là một trong số những loài đầu tiên tiến hóa và thay đổi môi trường sống từ dưới nước lên mặt đất. Giờ hãy chuyển sang một loài động vật dưới nước kỳ lạ hơn nhiều nhé, Anomalocaris. Người ta cho rằng đây chính là loài săn mồi đầu tiên xuất hiện trên hành tinh xanh. Nó có chiều dài bằng một nửa chiều cao con người, mắt nhìn thấy màu và có thể là sinh vật sống phát triển nhất nửa tỷ năm trước. Chúng có những cái móng sắc nhọn và phần phụ của miệng để săn bọ ba thùy, cua và bọ cạp biển. Có khả năng Anomalocaris chính là thứ rốt cuộc đã đẩy cua và bọ cạp lên bờ. Sở hữu vẻ ngoài không giống nhau lắm, nhưng Anomalocaris cũng chính là tổ tiên cổ đại của loài cua ngày nay. Dunkleosteus là một loài cá cổ đại khổng lồ. Loài này có chiều dài bằng nửa chiếc xe buýt trường học và nặng tương đương một chiếc xe hơi nhỏ. Chúng không có răng, nhưng đã tiến hóa để sử dụng các đĩa xương trên hàm, dẫn đến bề ngoài vô cùng kỳ lạ. Nhờ đó, lực cắn của nó tương đương với cá sấu Mississippi hiện đại. Điều còn ấn tượng hơn nữa, đó là loài này có thể đóng hàm nhiều lần trong vòng chưa tới một giây. Điều này tạo ra một dòng nước mạnh mẽ chảy thẳng vào miệng con vật. Các con cá nhỏ hơn bị kẹt trong dòng nước và kéo vào miệng của Dunkleosteus. Hộp sọ của chúng được bảo vệ kỹ càng bằng lớp giáp xương như thể đang đội mũ bảo hiểm vậy. Nó bảo vệ chúng khỏi hầu như mọi cú tấn công và biến chúng thành loài động vật ăn thịt đầu bảng tại thời đại của mình. Acmonistion là tổ tiên của mọi loài cá mập đang tồn tại, sống cách đây khoảng 340 triệu năm trước. Không ai biết tại sao, nhưng ngoài cái vây như cá mập thông thường, loài này còn có một bộ phận giống như cái đè ở lưng. Một điểm khác của Acmonistion là cái gai khổng lồ ở mặt dưới cơ thể. Chiếc gai này cực kỳ nhọn và được bao phủ bởi rất nhiều răng. Tiktaalik là một trong những động vật đầu tiên đặt chân lên mặt đất. Nó có mang và vảy giống cá, cũng như một số đặc điểm giống các loài động vật trên cạn. Loài này khá giống một động vật lai giữa cá và thằn lằn. Vây trước và sau của con vật trở thành các chi để loài này có thể bò dọc theo mép nước. Phổi của Tiktaalik cũng hình thành khi nó dành nhiều thời gian ở trên bờ hơn. Loài cá lạ lùng này có thể là tổ tiên của gần như mọi loài động vật trên cạn ngày nay, bao gồm cả chúng ta. Trở lại mặt đất nào, đây là Dimetrodon. Nó trông giống thằn lằn, nhưng thực ra là động vật một cung bên. Họ hàng gần gũi với động vật có vú. Chúng to cỡ một con cá sấu với một cánh buồm rất lớn ở trên lưng. Các nhà khoa học chưa dám chắc, nhưng họ tin rằng Dimetrodon dùng cánh buồm để lấy nhiệt từ môi trường nhanh hơn, cũng như ngụy trang trong đám cỏ cao. Loài này thường bị nhầm với khủng long. Tuy nhiên, chúng biến mất trước khi khủng long xuất hiện đến 40 triệu năm. Qua thời gian, động vật một cung bên tiến hóa hoàn toàn thành động vật có vú. Và nếu đi sâu hơn vào chuỗi tiến hóa, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng con người cũng bắt nguồn từ loài này. Dinocephalians tên của những anh chàng này có nghĩa là cái đầu đáng sợ. Lý do là vì hộp sọ của chúng trở nên dày hơn trong quá trình tiến hóa. Những sinh vật này thường dài đến 6 mét và có trọng lượng tương đương một chiếc xe hơi. Vài trong số chúng sở hữu chiếc nanh dài như loài hổ răng kiếm. Tuy nhiên, những con thằn lằn khổng lồ này là loài ăn cỏ. Điều này không có nghĩa là chúng hoàn toàn ôn hòa và dễ bảo. Các nhà khoa học tin rằng chúng đánh nhau với đồng loại. Dinocephalians đâm cái chán nặng nề của mình vào nhau giống như những con cừu đực ngày nay. Dinocephalians tồn tại vào thời điểm các lục địa vẫn đang nối liền với nhau trong một siêu lục địa được gọi là Pangaea. Loài Gorgonopsia trông hơi giống Dinocephalians, tuy nhiên đây lại là thú ăn thịt. Chúng to xấp xỉ một con sói nhưng cũng dành rất nhiều thời gian sống dưới nước. Chúng thường sống tại bờ biển và có thể lặn xuống biển để tìm thức ăn. Chúng cũng là loài săn mồi đầu tiên có thể chạy nhanh. Đó là lý do tại sao Gorgonopsia chính là kẻ thống trị vào khoảng 265 triệu năm trước. Sau đó, những sinh vật trên đã biến mất một cách bí ẩn, dẫn đến việc loài khủng long thống trị trái đất. Nguyên nhân gây ra vụ tuyệt chủng hàng loạt diễn ra vào 240 triệu năm trước vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, sự kiện thứ hai đã gây ra sự tuyệt chủng của 95% các sinh vật trên trái đất là một thiên thạch khổng lồ. Cái cây già nhất còn lại trên trái đất đã 385 triệu năm tuổi. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy chúng trong một tảng đá, nơi có dấu tích của rễ đến từ rất nhiều loại cây. Những loài cây cổ đại này tiến hóa và bắt đầu biến carbon dioxide trong không khí thành oxy. Dần dần chúng đã tạo ra bầu khí quyển mà chúng ta có ngày nay. Đây là loài côn trùng có cánh lâu đời nhất thế giới, Rhynognatha, khoảng 400 triệu năm tuổi, và người ta vẫn đang tranh cãi về cách mà chúng sống. Theo giả thuyết thì chúng sống bằng thực vật, nhưng vẫn có thể loài này đã ăn những động vật khác. Loài cuốn chiếu lâu đời nhất là Pneumodesmus newmani. Có thể nó chính là sinh vật sống đầu tiên hít thở trên trái đất cằn cỗi vào khoảng 400 triệu năm trước. Anh chàng bé nhỏ này chỉ dài bằng một hạt giống, nhưng chúng ta chỉ mới tìm thấy một hóa thạch nên có khả năng là nó đã to ra một chút. Pneumodesmus có thể là một họ hàng xa của tất cả các loài cuốn chiếu và rết đang tồn tại ngày nay. Càng đi sâu về quá khứ hơn, vẻ ngoài của các sinh vật sống càng kỳ lạ hơn. Vào 480 triệu năm trước, Aegirocassis di chuyển khắp đại dương. Vào thời đó, đây chính là động vật lớn nhất trên hành tinh, với chiều dài lên tới 2 mét. Thật may mắn cho những sinh vật biển khác vì nó không phải là một kẻ săn mồi đáng sợ. Nó có cách ăn uống tương tự loài cá voi xanh hiện đại, nghĩa là nuốt một lượng nước lớn để bắt những sinh vật bé nhỏ sống trong đó. Dickinsonia sống cách đây 550 triệu năm. Loài sinh vật trôi nổi hình bầu dục này có nhiều kích thước, một số nhỏ như móng tay, trong khi những con khác lại to như một chiếc đĩa. Còn Dickinsonia lớn nhất có thể lớn bằng một con cá đuối gai độc. Loài động vật này nguyên thủy đến nỗi chúng thậm chí không có bộ xương. Một số nhà khoa học cho rằng đây không phải là loài động vật mà là một loài nấm. Tuy nhiên, ý kiến này sau đó đã bị bác bỏ. Chania là một loài động vật khác mà ban đầu các nhà khoa học đã cho rằng nó là một loài thực vật. Họ tin rằng đây chỉ là lá của một loài cây giống như dương xỉ. Họ nhận ra Chania là động vật khi biết được nó sống ở sâu dưới nước, nơi mà không loài thực vật nào có thể quang hợp. Những anh chàng này bơi gần đáy biển và sống nhờ các chất dinh dưỡng có trong nước. Thay vì một hệ tiêu hóa bình thường, loài này có các bộ lọc. Chúng đưa nước qua cơ thể để bắt lấy thức ăn giống như Aegirocassis. Loài sinh vật sống đầu tiên được cho là xuất hiện vào khoảng 4,2 tỷ năm trước. Khi các đại dương mới hình thành, nơi đây chứa đầy những thứ cần thiết để sự sống có thể tồn tại. Dưới nhiệt độ cao, các vật chất bắt đầu tương tác và kết hợp với nhau, rồi tạo nên sinh vật sống đầu tiên. Đó là lý do tại sao chúng ta đang tìm kiếm các hành tinh có nước ở dạng lỏng. Chúng ta biết rõ sự sống trên trái đất bắt đầu với nước. Vì vậy, nhiều người tin rằng nước là nhân tố quan trọng nhất đối với nguồn gốc của sự sống.